Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, thì hôm nay chúng ta sinh hoạt Phật pháp ngày Chủ Nhật, thì chúng ta sẽ học tiếp cái phần thượng đường của Thiền sư Bảo Thông, hiệu ngài là Đại Điên. Thì phần trước thì ngài nói cái lên pháp tòa, ngài giảng phàm người học đạo phải biết tâm mình là nhà, tức là phải biết tâm mình là cái ngôi nhà của mình, nên chỉ đem tâm chỉ tâm cho nhau thôi. Thì đó là cái tinh thần của cái người học Phật, bởi vì chúng ta học Phật pháp thì phải biết cái bản tâm của mình là cái ngôi nhà của mình, mà ngôi nhà của mình thì mình phải ở, đúng không ạ? Nên nếu mà ngôi nhà của mình á mà mình cho người ta mướn á là khác. Ngôi nhà của mình đó là mình phải ở, là mình thương nó, săn sóc nó, đi đâu mình cũng nhớ cái về cái ngôi nhà của mình hết. Đó là ngôi nhà này đáng nhớ. Còn cái ngôi nhà bên ngoài thì không đáng nhớ lắm, bởi vì ngôi nhà bên ngoài á mà quý vị nhớ thì khi mà mình tắt thở đó thì cái nhà đó nó kéo mình. Còn cái ngôi nhà này đó là đi theo chúng ta, ngôi nhà vô hình mà lúc nào chúng ta cũng cũng có và sở hữu nó, mà không cần phải trả mortgage hay trả thuế gì hết, mà nó luôn luôn đi theo. Thí dụ như quý vị đi lên thiền viện thì quý vị cũng có một cái ngôi nhà theo quý vị, tức là lúc nào mình cũng có căn nhà hết. Không phải là tôi đi lên chùa cái tôi bỏ ngôi nhà của tôi ở nhà, bây giờ tôi lên chùa tôi không có nhà. Nhưng mà ngôi nhà này đặc biệt, quý vị đi đâu cái chúng ta cũng có ngôi nhà. Mà nếu mà quý vị lúc nào mình ở căn nhà của mình thì rất là an toàn, đúng không ạ? Hạnh phúc được đầy đủ hết, và mình không có sợ là mình đi qua nhà người ta mình khó ngủ hay khó ở, mà ngôi nhà của mình tức là ngôi nhà rất là trong sáng và an lành. Đó là cái bản tâm của mình, đó là cái ngôi nhà mà bao nhiêu kiếp nay tất cả chúng ta bỏ cái căn nhà này. Cho nên Đức Phật nói chúng ta là chàng cùng tử đó, cứ đi lang thang mà không có nhà cửa, bước lang thang như kẻ không nhà đó. Cứ bước lang thang giống như người không nhà, mà thật ra mình có nhà mà cứ ngỡ là mình không có nhà. Cho nên người học đạo thì phải biết cái tâm của mình là cái căn nhà của mình để mình ở, và đem cái tâm này để chỉ cho nhau thì đây mới gọi là thấy đạo. Quý vị học Phật pháp mà không thấy tâm, và không nghe Phật pháp mà không phải là đem tâm để mà chỉ tâm, thì như vậy là không phải là đạo. Bởi vì có những người họ chỉ chuyên về những cái pháp thường của thế gian, gọi là giảng mà không có liễu nghĩa. Còn giảng mà lấy tâm chỉ tâm, đây gọi là liễu nghĩa. Cho nên những cái phần kinh, có những phần kinh gọi là có kinh liễu nghĩa, có kinh không liễu nghĩa. Kinh liễu nghĩa là chỉ bản tâm thì mới gọi là kinh liễu nghĩa. Nếu mà chúng ta học Phật pháp mà mình không sáng tâm, không biết tâm mình ở đâu và mình nương tựa vào cái gì, thì học Phật pháp nó uổng lắm. Bởi vì quý vị học Phật pháp cả đời phiền não cũng vậy thôi. Phiền não tham sân si cũng vậy, không bao giờ hết được. Mình đè chỗ này thì nó ngôi lên chỗ kia, mình dằn chỗ này thì nó xì chỗ khác. Còn mà quý vị biết là cái tâm của mình, rồi quý vị trở về bản tâm của mình, tự nhiên nó an lành. Nó lạ lắm, khi mà quý vị trở về bản tâm của mình, tự nhiên những cái tham sân si phiền não nó không có. Ngôi nhà này đặc biệt là như vậy. Quý vị chỉ cần vào được cái ngôi nhà này, tự nhiên những cái mà cấu quế dơ bẩn nó tự tan biến hết. Mới nói là quyền thoại quyền bí chứ. Mà cái quyền thoại quyền bí này lại là ở trong lòng của chúng ta, ở trong tâm của chúng ta, làm cái kho tàng kinh khủng lắm. Quý vị thấy thế gian này, mình những cái gì mình cứ ngỡ là nó lâu dài, nhưng mà nó không lâu dài. Cái ngôi nhà của mình tưởng là nó lâu dài, nhưng nó cũng mai một thôi. Cái thân này mình tưởng nó lâu dài, nhưng mà nó cũng thoáng chốc à. Công danh phú quý như màn sương, thật đúng. Bởi vì có những người rất là tài ba, mà qua một cái cơn bệnh là không còn gì hết, tan biến hết. Thạc sĩ, tiến sĩ, những người mà có những cái quyền thế, thoáng chốc cũng không có còn gì hết. Cho nên đó là mình phải biết một cái chỗ mà êm ấm nhất, hạnh phúc để cho mình trở về. Thì đó là cái điều rất là quan trọng đối với cái người học, mà đối với tất cả chúng sanh cũng như thế. Cho nên Ngài thấy nhóm người hiện tại phần nhiều chỉ nhận cái tướng bên ngoài, nói nín vân vân, thì chợt nhận cái đó cho là cái tâm yếu. Đây thật là chưa có rõ. Bởi vì đạo nó không phải là cái hình tướng bên ngoài, mà thăm hội cái bên trong. Nay ta vì các ngươi nói trắng ra, mỗi người phải lắng nghe mà nhận lấy. Tức là Ngài nói thẳng để cho mình nhận lấy. Trừ bỏ tất cả vọng động tưởng niệm xét lường, tức chân tâm của ngươi. Tức là từ bỏ hết mọi cái vọng tưởng, vọng động mà xét lường. Tức là những cái những niệm tưởng mà xét lường so sánh đó. Tức là thường thường là mình có những cái tâm mà cứ so sánh làm sao. Ví dụ như mình để tâm mình nó yên, rồi hồi cái tâm mình nó động, cái mình có sự so sánh là hồi nãy ủa sao mình yên giờ nó động rồi. Cho nên từ cái chỗ so sánh cái mình lại khó chịu với mình. Cho nên chính vì vậy đó là so sánh xét lường tức chẳng phải tâm. Cái người mà học đạo, cái người mà gọi là thiện giả đó là không so sánh. Mình phải thấy được cái động và cái trơn, khách và chủ giống nhau. Đây là cái tâm bình đẳng. Cho nên Tài Phản hay nói cái tâm bình đẳng là không phải là mình thấy người này giống người kia. Người da trắng nó giống với da đen, người mọi da đỏ nó giống với người Á Đông. Đây gọi là cái bình đẳng. Cái này là bình đẳng theo cái kiểu mà bên ngoài thôi. Mà cái bình đẳng của Đức Phật nói là tâm mình và tâm chúng sanh giống nhau. Thì như vậy đó, tâm mình là tâm an lành và tâm vọng tưởng là tâm chúng sanh. Hai cái tâm này giống nhau. Cho nên mình nếu mà quý vị phân biệt ra, ví dụ như bây giờ quý vị ngồi, quý vị nói mình đang ngồi đây, mình thấy cảnh, thì như vậy là quý vị phân biệt ra mình và cảnh. Thì cảnh và mình thấy cảnh thì cảnh nó đương nhiên nó phải có đẹp, xấu, hơn, thua. Mà mình thấy mình ngồi đây và cái cảnh đó, hai vị trí này nó giống nhau, không có xét lường phân biệt ta và người. Thấy tất cả âm thanh, tất cả hiện tượng, nghe tất cả âm thanh và thấy tất cả hiện tượng đều giống nhau như vậy hết, thì đây gọi là cái bình đẳng. Cho nên tự nhiên mình bình thản. Thí dụ như bình thường là quý vị ngồi thiền, quý vị chú tâm để cho tâm mình nó an, và đây gọi là cái chú tâm. Nhưng mà khi mà thấy có vọng niệm hay là có cái tưởng nó khởi lên, bắt đầu quý vị thấy khó chịu trong lòng. Mà khi mà mình khó chịu trong lòng á, mình cứ ngỡ là cái niệm tưởng nó làm cho mình khó chịu, không ngờ là cái sân làm cho mình khó chịu. Bởi vì mình không thấy được bình đẳng, tâm an lành và cái cảnh. Đúng không ạ? Ví dụ như lúc mà quý vị bị phiền não, lòng mình bị phiền não. Quý vị cứ ngỡ là cái phiền não làm cho mình khó chịu không à, đúng không? Không ngờ đây là do cái tâm phân biệt làm cho mình khó chịu, nó tạo những cái nỗi đau. Mà khi mình có phiền não mình lại càng đau nhiều hơn nữa, là bởi vì tại sao mình không có hết phiền não, và mình cứ nghĩ tại sao người ta cứ làm cho mình khổ. Mà cái niệm đương thời, tức là cái niệm ở trong tâm của quý vị, cái phiền não đó nó không có cái sức mạnh làm cho mình đau cả. Mà khi mà cái niệm đương thời nó phát ra, là quý vị cứ nghĩ là tại sao người khác làm đối xử với mình như vậy, tại sao mọi người lại không có hiểu được mình, mà cái mà mình quên chuyện là bởi vì mình chưa hiểu được mình. Thì đừng bao giờ mong là người khác hiểu mình. Mình chưa thấy được mình thì đừng bao giờ nghĩ là người khác sẽ thấy mình. Cho nên cái người tu là phải thấy được mình, điều rất quan trọng. Quý vị biết tại sao thấy mình nó khó không ạ? Bởi vì cái ngã của mình nó cao, lúc nào cũng nghĩ mình là đúng hết, như thế là đúng rồi, như thế là được rồi. Nhưng mà không có cái nào gọi là như thế là được. Bởi vì nếu như thế là có chỗ nơi. Ví dụ như mình nói cái tâm tôi an lành là như thế, như vậy cái tâm an lành này nó trở thành pháp trần, nó không phải là cái tâm gọi là ứng biến tất cả mọi nơi, mà không có nơi nào ứng biến, thì nó khác biệt là như thế. Cho nên nếu mà quý vị thường mình cứ thấu rõ người khác hay thấu rõ hoàn cảnh, mà ít khi nào quý vị thấu rõ được cái nguồn tâm này. Nếu mà mình thấu rõ được nguồn tâm này, tự nhiên mình không còn có đây kia, và tự nhiên phiền não mình hết. Cái vấn đề là giải quyết phiền não trong lòng của mình, không có phải là giải quyết người khác. Đó là cái thù thắng của cái người tu hành. Đạo Phật nó khác hơn người, các đạo khác là vậy đó. Phải xoay lại chính mình, thấy rõ được cái nguồn tâm, tự nhiên giải quyết được hết cái vấn đề. Khi mà quý vị trở về cái tâm an lành này, xin thưa quý vị là không có gì làm động được mình hết đó. Gọi là bất động địa, tức là cái định mà quý vị hay nghe nó là bất động địa đó. Tức là không ai làm cho mình được động mình hết đó, gọi là bất động địa. Mình nghe cái định này mình tưởng chắc là người ta vô cái định kiên cố ghê gớm lắm, nhưng mà nó bất động địa là nghĩa là không có cái gì làm cho mình động hết. Bởi vì mình không có cái vô đối. Thí dụ như là thường thường là mình học Phật pháp, mình hay nghe, mình hay hiểu như vậy nào quý vị. Mình nói vô đối tức là trước mắt tôi không có ai, không có đối thủ, gọi là vô đối. Nhưng mà đạo Phật khác hơn thưa quý vị. Giống ngày xưa là ông Độc Cô Cầu Bại, trong chuyện Kim Dung có thể nói là cái truyền thuyết thôi, tức là ổng không có một cái đối thủ nào có thể thắng được ổng, mà ổng cầu một lần bại thôi, gọi là Độc Cô Cầu Bại. Thế rồi ổng vẫn bại, là ổng bị già rồi ổng chết thôi, nó không bại, ổng bại với tử thần thôi. Nhưng mà nói ở đây mà mình muốn nói đến cái chỗ vô đối là như thế này. Nói vô đối là không phải là mình phải không có những cái đối thủ đối với mình sẽ thắng được hết những cái đối thủ, hay là mọi người bên ngoài là đối thủ của mình. Nói vô đối ở đây là không có mình để đối với họ. Phật pháp nó khác như vậy đó. Phải không có mình để đối với pháp, đây mới gọi là vô ngã thưa quý vị. Mình cứ mong là mọi người phải thua mình, hay mình sẽ không có còn cảnh duyên, chướng duyên gì hết, để mà mình được tự do, tự tại. Nhưng mà không ngờ quý vị đi hết thế gian này, hết cả cuộc đời tu của mình, cũng không bao giờ hết cảnh duyên chướng, không bao giờ hết người chướng. Mà thường thường mình cứ thấy người này chướng, người kia chướng không à, đúng không ạ? Cái tâm lý của mình đó là nó luôn luôn là như vậy. Nhưng mà mình muốn là mình vào cái trạng thái vô đối, tức là mình không phải là đối thủ của người khác, chỉ một việc duy nhất là không còn có cái mình. Phải xóa bỏ sạch mình đi, phải tán mình ra thành hư không, để rồi bao trùm hết tất cả vạn pháp và con người, quý vị mới đầy đủ lòng từ bi, mới đủ bi trí. Còn không là quý vị không có bi trí. Mình cứ nghĩ là cái duyên này, cái người kia là cái chướng ngại của mình, nhưng mà không ngờ cái chướng ngại nhất là mình mới đau chứ. Một cái sự thật rất là phũ phàng thôi quý vị, nhưng mà Phật pháp nó vậy đó. Mình hiểu được đúng đạo lý thì tự nhiên cái mình khỏe lắm. mình không còn sợ bất cứ nào hết. Thì như vậy mình mới đạt vào cái tình trạng là vô một cái thiền định gọi là bất động địa, một cái cảnh giới thiền định cao nhất. Hay là một cái khoảnh khắc này quý vị bước vào cái thềm thang thập địa. Cho nên trong cái 10 nguyện, 12 nguyện, cái câu nguyện thứ 10 đó à. Và cái câu mà hồi hướng mình hay nghe là thềm thang thập địa nguyện sớm lên à, nguyện sớm lên cái thềm thang thập địa, đến cái Bồ Tát mà là gọi là bất thối chuyển đó. Bồ Tát thập địa là bất thối chuyển, không còn thối chuyển nữa, mà phải là vô đối, tức là không còn có cái ta. Cho nên mình phải xóa sổ cái mình đi thì mình mới hết phiền não. Cho nên cuộc đời này không có đắng đâu. Mình hay nghe những từ người ta nói đời tôi đắng, đắng lòng, nhưng mà thật ra đời mình không có đắng, cuộc đời này không có đắng. Mà cái đắng nhất là chúng ta, bởi vì còn có cái mình là cái điều kinh khủng nhất. Suốt một hành trình mình cứ tưởng là chiến đấu với ma quân, là phải dẹp hết tất cả ma chướng, dẹp hết tất cả những cái nghiệp chướng của mình. Nhưng mà thật ra suốt một hành trình tu hành không phải là ma bên ngoài, mà chỉ là cái bản ngã này thôi. Bởi vì còn có cái ta, còn thấy có mình, cho nên mình luôn luôn là cái chướng của cảnh duyên. Mình sống mà mọi người không hài lòng mình, tức là cái ngã của mình nó to lắm. Tại vì mình còn có cái gờ để cho người ta đụng, mình còn có một cái hiện tượng để cho người ta đụng mình, đúng không ạ? Cho nên bây giờ quý vị mà tiêu dung được cái bản ngã này, quý vị không còn đụng ai hết, và cũng không ai đụng quý vị được hết. Cái thần thông mà nói họ đi xuyên tường, xuyên vách, họ đi xuyên núi, họ đi xuống lòng đất, đây là gọi là cái thần thông. Nhưng mà tâm mình thông thì nó cũng gọi là cái thần thông như vậy. Sẽ xuyên qua được hết tất cả cảnh duyên, xuyên qua được hết tất cả con người, mà không có bị cái chướng duyên gì mà nó cản trở mình được hết. Đây gọi là đạo lực. Đấy, thế đây là đạo lực thôi, chứ không phải đạo lực là một sức mạnh là phải tập tạ rồi cho nó có sức. Nhưng mà đạo lực tức là phải xóa bỏ được cái thân tướng này, cái ngã này, tự nhiên nó là thấy nó khỏe. Mà quý vị cứ thử đi, bữa nào mà quý vị bị phiền não cái chuyện gì, quý vị thử một lần, mình xóa sổ cái ngã của mình đi, tự nhiên cái mình nói ủa, không có cái gì mà mình còn không có, đừng nói chi là cái phiền não, mà là phiền não không chỗ nương, nó không có gì chỗ nương á. Ví dụ còn có cái ta thì còn thấy người đối xử ta như vậy, mà không có cái ta thì ai đối xử mình vậy, đúng không ạ? Nên đạo Phật nó hay vậy đó. Mình tu hành là nó hiểu đạo tu là nó khỏe lắm, mình phiền não một chút bỏ à. Cho nên nói tăng hận bất cách túc. Nên là cứ qua một đêm là phải sáng, mà nó mà giận mà qua hai đêm là thấy thua cuộc rồi đó. Là coi như là không có trí tuệ. Dở nhất là một đêm, Đức Phật cho cái hạn định nó là dở nhất là tụi con hàng xuất gia là một đêm nha. Đứa nào mà giận hai đêm là thất bại. Vậy đó, mà nhiều khi có người giận vài năm mới ghê chứ. Đúng không? Họ không có, đó là không hiểu đạo. Họ không thấy đúng được cái đạo lý. Nên là cứ ngủ đêm tới sáng mình thấu được, chắc chắn là phải thấu được. Cái gì mình còn có cái ta là nó thất bại đó. À, phải vô đối, tức là phải tiêu dung cái bản ngã của mình. Tâm này cùng trần cảnh, và khi kèm giữ lặng lẽ hoàn toàn không dính dấp gì hết, tức là Ngài nói là mình không có cái kìm hãm cái gì hết. Bởi vì không có cái chỗ mình đã không thì không có cần phải kèm gì hết, mặc tình đến mặc tình đi thôi. Cho nên mới nói mê và ngộ đó là nó sát nhau, mà nó sát nhau như thế này, là ngay cái mê đó thì cũng là cái ngộ đó, không cần phải thay đổi. Nó lạ như vậy. Thí dụ như bây giờ mình nói mình có phiền não, mà hết phiền não thì mình mới giải thoát được, và đây là cái ai cũng thể hiểu được. Nhưng mà cái điều mà nó khó hiểu nhất, nó gần nhất là ở nơi ngay cái phiền não đó luôn, không cần phải hết phiền não. Phiền não đó là Bồ Đề, không cần phải thay đổi, không cần phải tức. Mà bạn mình nói là cái bản chất thì người ta mường tượng như thế này. Bởi vì mình nói bản chất của phiền não thì nó có cảm giác giống như một cái ly nước mà khi mình quậy nó đục lên thì nó vừa có bùn vừa có nước, nhưng mà cái bản chất ở cái ly nước, ở trong cái ly đó tức là nước, nhưng bởi vì nó bùn nó còn ở trong đó, khi mà lắng bùn xuống thì tự nhiên là nước trong, tức là cái tinh chất của cái ly nước đó là cái nước sạch, nhưng bởi vì bùn nó bẩn thật. Thì nếu mà mình hiểu theo cái kiểu như vậy là phiền não tức là bồ đề, bởi vì bản chất của phiền não là bồ đề, thì mình ai cũng hiểu như thế hết. Nhưng mà nếu mà hiểu như vậy đó thì nó thuộc về cái chữ nghĩa, không có phải là cái chỗ mà của cái thiền gia. Thiền gia nói là cái phiền não là bồ đề, toàn là bồ đề, không có một cái chất nhơ bẩn gì hết, không có một chút quế trượt gì hết. Vì sao như vậy? Bởi vì cái phiền não đó nó thuộc về pháp trần. Cho nên tại bản hay nói đó là cái đau khổ không phải cái phiền não, mà cái so sánh, đo lường, phân biệt. Đây là yên tĩnh, đây là phiền não. Mình đang sống với cái yên tĩnh, tự nhiên lúc nào phiền não mình cảm giác khó chịu kinh khủng lắm. Bởi vì cái khó chịu này là cái sân, chứ không phải là cái phiền não. Mình buồn, mình tức, cái sân. Mà cái sân này thì đây là từ nơi cái tâm phân biệt mình nó ra, nó có, nó tạo thành những cái sân. Nó hơn thua đây kia, nó sân. Mình bực bội khó chịu, mình đau lòng. Có khi mình bị cái tham, do cái phân biệt cái tham. Chứ bình thường á, là mình không có phân biệt thì cái tham nó chưa có. Mà khi mà mình phân biệt á, thì cái tham nó sẽ tự nó phát sanh ra. Thì như vậy đó, mình mới gặp hữu vàng, lòng mình chưa tham. Mà khi mà phân biệt đắn đo một hồi, bắt đầu cái tham nó khởi lên. Khi cái tham nó khởi lên thì lúc này là cái đau khổ. Nó là như vậy. Cho nên cái tâm ban đầu là cái tâm rất là trong sáng. Bây giờ quý vị mới vừa nhìn thấy trong lòng mình có phiền não, cái tâm này trong sáng và phiền não này cũng rất là trong sáng. Mà lạ lắm, nếu mà quý vị biết rõ bản chất đó là cái phiền não chính là bản tâm của mình, thì tự nhiên mình không có phân biệt. Khi không phân biệt tự nhiên phiền não nó tự tan đi. Nó lạ như vậy. Cái chỗ từ cái chỗ phân biệt của mình càng nhiều thì cái phiền não của mình nó lại càng lớn. Còn không phân biệt thì không sao. Thí dụ như mình bị người ta gõ một cái mình đau, mình chỉ biết là mình đang đau thôi, mà không biết tại sao người ta gõ mình. Không cần phải là phân biệt tại sao người ta gõ mình. Thì như vậy cái đau nó mau chóng nó sẽ hết. Gọi là cái người vô tư. Giống như cái người mà họ vô tư, họ bị ai rầy gì mà họ vẫn cười. Họ cười tại sao họ không đau, trong khi mình khỏe mạnh, ai rầy mình cái mình đau. Bởi vì chỉ là do cái phân biệt của mình nó nhiều. Quý vị thấy có nhiều người họ có những cái bệnh đó mà họ mất đi cái bản năng phân biệt của họ. Cho nên ai nói gì họ cũng cười thôi. Mình thấy họ coi gì chứ họ sống khỏe. Mà họ sống cũng lâu chết lắm. Bởi vì họ ít đau khổ, ít cái sự phân biệt. Chúng ta kẹt một cái là bởi vì cái thức phân biệt của mình nó quá mạnh. Cho nên là cái gì chúng ta cũng phân biệt và chúng ta cứ tính toán và đo lường. Đây là do cái thói quen của mình. Cuối cùng á, mình cứ ngỡ là cái này nó sẽ tốt cho cái cuộc sống của mình, nhưng mà không ngờ cái này nó lại là cái chướng. Cho nên quý vị thấy những cái đứa trẻ tâm hồn nó hồn nhiên, có nhiều đứa trẻ nó hồn nhiên đến độ là nó thấy được cái cảnh giới của cõi âm. Có những đứa là nó nhớ được tiền kiếp trước từ lúc thơ ấu, nhưng lớn một chút nữa nó quên hết. Người ta cứ nói là do khi mà chết rồi đi qua cái dòng sông Nại Hà, rồi gặp cái bà Mạnh Bà chuốn một bát cháo lú uống vô đi đầu thai để mà quên. Đó là người ta cứ nói như vậy. Nhưng mà thật ra tất cả chúng ta là đều có thể nhớ hết, và bát cháo lú đó cũng không bao giờ chúng ta uống, cũng không có. Nhưng bởi vì do cái thức phân biệt của chúng ta, có thức khởi phân biệt lên là nó mất đi cái bản tâm an lành. Cho nên tại sao mà quý vị thấy Đức Phật Ngài có thể nhớ được nhiều kiếp như vậy, là đến khi mà tâm phân biệt này nó không còn, lòng so sánh không còn nữa, một cái tâm nó an lành, tự nhiên nhớ được tiền kiếp về trước, hay là biết được cái tương lai. Cho nên như vậy đó là cái siêu. Cho nên đạo là cái mà chúng ta phải thấy thật được. Đạo nó phải tỏ được trước mắt mình thôi, không phải so sánh. và không có cái con đường đến với đạo, cũng không có một cái chỗ nơi để chúng ta thể hội. Có câu chuyện vui như thế này, là sáng mới đọc thôi. Cái ông đó thấy một cậu bé đang đi tìm cái bưu điện mà không ra. Thấy cậu bé mới đến dỗ dai: này con trai, con biết bưu điện chỗ nào không? Nói ông đi thẳng cái con đường đó, thẳng tới qua vài cái căn nhà, bưu điện nằm bên phải. Ông này ông vỗ vai ông cảm ơn con trai, ta là một linh mục ở cái tỉnh này. Chủ nhật này con đến nhà thờ đi, ta sẽ chỉ con đường đến thiên đàng. Cậu bé mới nói: ông nói giỡn không à, đường đến bưu điện ông còn không biết, sao biết lên đường lên thiên đàng? Đường đến bưu điện phía trước còn không biết, rồi chỉ lên đường thiên đàng sao biết được? Thật ra nó là rất là vô lý. Bởi vì cái mà trước mắt của chúng ta mà không thấu được thì nói cái chuyện sâu xa nó vô lý vô cùng. Thật ra những cái lời nói của cậu bé đó, thật ra nó tuy là mình thấy dường như là nó chơi, nhưng mà thật ra thì nó rất là chất. Bởi vì cái trước mắt mình chưa tỏ thì được nói tuy là cái nó sâu xa được. Cho nên quý vị thấy đạo Phật không phải là một cái cảnh giới xa, tâm thiền không phải là cái cảnh giới bên ngoài, mà cái cảnh giới trong lòng của mình. Cho nên là nhiều khi quý vị học Phật Pháp thì nghe nói cảnh giới này, cảnh giới kia, cảnh giới của chư Phật, cảnh giới của chư vị Bồ Tát, cảnh giới của A-la-hán, đủ thứ hết. Nhưng mà thật ra đó, tất cả cảnh giới đó Đức Phật đều nói lên cái cảnh giới của nội tâm. Đây mới là cái cảnh giới thật. Còn cái cảnh giới bên ngoài nó không thật đâu. Mà cái điều này mình xác chứng được. Quý vị ở thế gian này, quý vị thấy cái gì mà có hình tướng bên ngoài, từ nhà cửa, chồng con, tài sản, tiền bạc, sống một đời mấy mươi năm, mình tưởng là nó đủ rồi, nhưng mà tất cả những cái đó bỏ mình đi hết. Dù cho quý vị hạnh phúc cách mấy, đến lúc quý vị tắt thở nó cũng không còn gì hết của người ta. Ông Napoleon mà khi mà cái trận chiến cuối cùng mà ông chết, danh vọng, tiền bạc, vàng ròng, bỏ hết tất cả, mình không vô quan tài thôi. Bao nhiêu ông vua cũng như vậy, không mang được cái gì cả. Thì như vậy đó, là những cái gì có tướng ở thế gian này đều là không thật hết. Thì đã là Đức Phật nói rõ các tướng thế gian đã là không thật, thì làm sao Ngài lại còn chỉ mình có một cái cảnh giới nó có tướng mà nó chắc thật được? Không bao giờ Ngài chỉ. Nếu mà cái tướng ở cái cảnh giới kia mà chắc thật thì cái tướng ở bên đây cũng là chắc thật. Nên Đức Phật nói cái gì có tướng nó là giả hết, giả tướng hết. Mà hiện tại thì mình cảm nhận nó đúng, đúng rồi khoa học, là bởi vì đó, lúc nào tâm mình nó an, quý vị thấy hạnh phúc lắm. Và khi tâm mình nó an rồi đó, tự nhiên á, là mình thấy là cõi lòng của mình nó đẹp lắm. Đây mới là đúng thật, là cái cảnh giới của Phật muốn nói. Còn mà cái cảnh giới mà bên ngoài chỉ là được diễn tả thôi. Mà bây giờ quý vị thấy đó, cái gì mà nó ngoài tầm mắt của mình, tức là mình thấy được đó, là nó không phải mình đâu, đúng không hả? Mắt mình thấy tiền, tiền không phải mình. Mắt mình thấy chiếc xe là chiếc xe không phải mình. Nó lạ như vậy, nó trở thành vật ngoại thân hết. Và đã là vật ngoại thân rồi, là thuộc về pháp hữu vi, nó không thuộc ta hay là của ta. Nó không có ta hay của ta trong đó. Chỉ có cái tâm an lành thật sự mới là cái mình an trú. An lành, nhẹ nhàng, an vui mới thật là hạnh phúc thật sự. Nó là một cái cái nền bản của cái con người thật sự. Thì cái tâm an lành này, đây mới là cái cảnh giới của Phật muốn nói, chứ không phải là cái cảnh giới bên ngoài đẹp. Cho nên nhiều khi quý vị nghe Đức Phật diễn tả cảnh giới của Phật A Di Đà, hay cảnh giới của Phật Dược Sư Lu Ly, hay là chư vị Bồ Tát, quý vị thích tới lắm, nhưng mà sao mà tới được? Không tới được. Chỉ khi nào tâm mình nó an lành rồi, tự nhiên mình thấy trước mắt nó lạ như vậy, không cần đi mà lại là trước mắt. Thì tam giới này là một tam giới mộng. Thì quý vị trong lúc quý vị ngủ, quý vị nằm mơ. Nằm mơ ở đâu ạ? Nằm ở trên giường nằm mơ. Khi quý vị tỉnh mộng rồi nằm đâu? Đừng nói nằm dưới đất nha, cũng nằm trên giường luôn, đúng không ạ? Cũng một cái giường đó mà mình mơ, thì mình thấy đi chỗ này đi chỗ kia, ác mộng. Mở ra rồi mình tỉnh mộng rồi cũng nằm trên giường đó. Thì mới nói là cái cảnh giới một của người tu cũng như vậy. Lúc mê cũng bao nhiêu thứ chuyện, chuyện nấu ăn, chuyện nhà bếp, chuyện hành đường, chuyện hương đăng, chuyện lao tác, chuyện cuốc đất trồng rẫy, chuyện trồng bông, nhiêu đó chuyện thôi. Mê thì cũng có nhiêu đó chuyện, giác rồi chuyện nhiêu đó, không khác gì hết. Nhưng mà khi mình giác rồi thì những chuyện đó là những cái vui, làm vui đó. Thấy người ta phiền não mình cũng vui nữa, không phải chọc tức người ta. Nó vui là cái, bởi vì cái phiền não nó không có làm động gì mình hết, nhẹ như vậy đó. Cũng cảnh giới này mà Phật là Bồ Tát, cũng cảnh giới này là quỷ ma thôi. Cho nên mới nói là chúng ta thường biến tướng cảnh giới. Cho nên thí dụ như bây giờ mình cứ nói là người này quỷ, quỷ phá chùa, quỷ phá tôi, ma nó phá tôi, nhưng cuối cùng tôi là quỷ, đúng không ạ? Tự vì tâm mình nó biến ra. Cho nên Đức Phật nói cuộc đời là một cái tấm gương sáng. Tấm gương đó có tính chất gương sao? Cái mặt mình sao là trong gương nó vậy à? Đúng không ạ? Đúng không ạ? Bây giờ quý thấy cái cuộc đời này là quỷ thì sao ạ? Ai đứng trước cái gương đó? Mình chứ ai nữa? Đúng không ạ? Mình. Cuộc đời này là quỷ, là mình là quỷ. Mà cái cuộc đời này là ma, là Phật. Tâm mình là Phật. Hôm bữa thì mảng hôm giờ đời đi giảng có kể cái câu chuyện Tô Đông Pha với Phật Ấn, cái việc cũng hay nghe mà đạo lý lắm. Hai người đang ngồi đàm đạo với nhau giữa khuya, thì ông Tô Đông Pha mới hỏi là ngài thấy cái đạo lý của tôi cũng như là con người của tôi như thế nào. Ngài nói quang minh sáng lạng, nhìn giống như Phật, trang nghiêm. Tô Đông Pha vui lắm, lần đầu tiên được khen. Tại vì lâu nay ổng bị chê không à, tại vì nói gì cũng bị chê, ngài Phật Ấn thông minh trí tuệ mà bị chê không, cho nên được khen nó mừng. Cái ngài Phật Ấn mới nói ngài thấy tôi như thế nào. Ổng được cơ, ổng lên thấy ngài Phật Ấn mặc áo đen, mặc tròn tròn nữa, đen á thì mặc mà cái người tròn tròn mặc áo đen nữa, nhìn giống như đống phân bò. Và nó ngài nhìn giống như đống phân bò, thế mà ngài Phật Ấn vui cười tươi an lành. Tôi không pha đắc chí, lần này thắng rồi đó, lần này là ngon rồi. Lần đầu tiên trong đời thắng được ngài Phật Ấn mừng lắm, về mới khoe với người em của mình là Tô Tiểu Muội, hôm nay anh thắng lớn rồi. Nói anh thắng làm sao? Ngài Phật Ấn khen anh là trang nghiêm sáng lạng, nhìn giống như một vị Phật. Còn đến khi ngài Phật Ấn hỏi thì anh nói ngài giống như đống phẫn bò, mà ngài Phật Ấn không có lời gì để nói, không có ngôn gì để bàn, anh thắng. Tô Tiểu Muội nghe vậy cái bà nghĩ nó chết rồi, anh thua rồi anh. Hỏi sao thua? Nó bởi vì tâm ngài Phật Ấn là tâm Phật, thấy anh như một vị Phật, còn tâm anh á là đống phân bò. Cho nên anh mới thấy ngài Phật Ấn là đống phân bò. Mà cái câu chuyện là trong nhà thiền mình thấy vui, nhưng mà rất là chất quý vị. Soi tỏ người khác không bằng soi tỏ mình. Tâm mình là Phật thì quý vị sẽ thấy mọi người là Phật hết. Tâm mình là chúng sanh, thấy mọi người là chúng sanh. tâm mình phiền não, thấy mọi người phiền não lạ lắm. Bữa nào mình phiền não mình nhìn người ta ghét lắm quý vị. Bữa nào quý vị phiền não coi nhìn người ta ghét lắm. Còn bữa nào mà quý vị vui thì nhìn thấy ai cũng vui, hoan hỷ lắm. Cho nên mình tu đó là mình thấy được mình là vậy đó. Bữa nào mình thấy mình ghét ai mình biết là mình có mang mấy cái cục ở trong rồi đó. Mấy cục này đúng là cục phân phân bón, không có tốt gì hết trơn á, chỉ tốt cho cây cỏ. Nên đó là mình hiểu đạo rồi, cái mình tuy nhiên trong cái cuộc đời là một chúng sanh thì mình còn rất nhiều cái phiền não, chưa thể nào mà giác ngộ hoàn toàn được. Nhưng mà mình học đạo lý mình vui là như vậy đó quý vị. Mình vui ở cái chỗ là tự nhiên cái mình đối duyên đối cảnh, cái tự nhiên mình thấy được mình. Cái nhiều khi quý vị cười ngất à, bữa nào quý vị tu quý vị ngồi cười mình thoải mái lắm. Tại sao có những cái nụ cười mà nó lại là vô duyên, vô duyên giúp người tu, là tại sao cứ cười một mình, là bởi vì thấy mình nó quá si mê ở cái chỗ là lâu nay mình cứ lầm. Đây mới gọi là lầm đó, điên đảo. Cái từ điên đảo của Đức Phật là mình thấy ngược lại, thấy ngược lại chúng sanh, thấy ngược lại mọi chuyện. Ví dụ như chuyện xảy ra mình cứ thấy chuyện ta mà không thấy mình, mà đúng là từ mình mà mình không thấy. Rồi thế gian cái mình có cái bệnh là phải có cái đúng chứ, không đúng không được à. Cho nên ở đây quý vị không đi học mà người nào cũng là luật sư hết. Quý vị đọc kỹ sư hay gì hết, nhưng mà thầy thấy là cuối cùng ra trường là toàn là luật sư không à. Ở đây bao nhiêu người đều luật sư, mà luật sư này mới đọc chứ, bào chữa mình thôi à, không bào chữa hết rồi. Bảo vệ mình tối đa luôn, mà trắng án luôn á, tôi lỗi vậy chứ, tiền hạ lỗi, bảo vệ mình thê thảm, mà không có ai mà cãi lại hết. Nhiều khi mình không có thắng người ta chứ, về mình cũng ráng mình tìm cái gì mình hay để mình an ủi với mình. Mình sợ đau lắm quý vị, mình sợ người ta thấy khuyết điểm của mình lắm, mình sợ người ta thấy mình dở lắm, mình đau. Mình phải tìm mọi cách là mình không sai. Nhưng mà không ngờ là mình tìm, mình bào chữa chừng nào thì ở ngoài người ta nhìn mình sai chừng đó, mình dở chừng đó. Những cái người mà thiện giả mà đi trước, những cái bậc thầy đi trước, họ nhìn mà họ thấy cái người hầu học, họ thấy kỹ lắm. Bởi vì họ đã đi qua hết rồi. Những cái chướng nạn họ cũng đã từng đi qua, những cái phiền não đau đớn họ cũng đã từng đi qua hết. Họ nhìn họ biết mình bào chữa chừng nào là họ thấy mình dở chừng đó, tu dở lắm. Cái người thiện giả phải thấy tột được mình, thấy được điểm yếu của mình, cái người này mới là bậc thiện giả, bậc trí giả. Nhận mình, nhận cái lỗi của mình, nhận được cái khuyết điểm của mình. Tại sao Đức Phật khen ngợi? Đây không phải là cái sự khích lệ, một sự khen thiệt, chứ không phải mà thấy người đó nhận lỗi mình nói à nhận lỗi là tốt lắm, Phật khen. Mình cứ tưởng là khích lệ mình cho mình đỡ quê thôi à, mình nói vậy để cho cái người nhận lỗi họ đỡ quê. Khích lệ không có đâu. Thật ra cái người nhận được cái điểm yếu của mình là cái người can đảm kinh khủng lắm, cái người dám nhận. Cho nên là mình học Phật thì lấy hết cái bằng luật sư lại kìa, lấy hết lại, không cho hành nghề nữa. Mà mình hành nghề tối đa ngày đêm luôn, ở ngoài người ta làm 8 tiếng thôi, chứ mà luật sư của mình á, nhiều khi ngủ còn để tay anh chán hành nghề tiếp. Bàn luận tiếp, bàn luận hành nghề, bào chữa cho cái bản ngã của mình. Nên vì vậy đó mà cái nghiệp của mình nó càng tăng trưởng, mình không có thắng được mình. Tức tâm là Phật, không đợi tu sửa. Tức là tâm mình đã là Phật, không cần sửa. Cho nên đó mình dám nhận những cái phiền não, khổ đau, mình nhận đó là mình, tâm đó là tâm mình, không cần phải so sánh thiện ác tốt xấu gì hết, tự nhiên tâm mình nó an. Lạ như vậy đó. Chứ mình, bởi vì đạo nó quyền bí là ở nơi cái chỗ này. Chứ bây giờ nói có phiền não, quý vị ráng tu để bỏ phiền não, bỏ tham sân si hết, chuyện này ai nói cũng được, ông thầy nào nói cũng được hết, mà bản thân quý vị cũng nói luôn, quý vị cũng thường thuyết pháp vậy luôn, đúng không ạ? Nhưng mà dám cảm nhận được là tất cả những phiền não tham sân si đó đều là tướng của tự tâm mình, và cái tướng đó nó không khác gì hết. Giống như sóng và nước mà mình không có được phân biệt sóng và nước. Cho nên thường thường người ta nói sóng và nước là để biểu tượng cho cái vọng niệm nó ở, nó phát ra từ nơi tâm, vọng niệm tan cũng chờ trở về nơi đức tâm. Nhưng mà nếu mà quý vị học như vậy đó, là học trên chữ nghĩa, không phải là đúng theo chỗ chư tổ nói là sóng và nước là một thể, không phân biệt đây là sóng kia là nước, đúng không ạ? Không có chút phân biệt nào hết. Tự nhiên tâm mình nó an một cách nó kỳ lạ lắm, không cần phải làm gì hết, không cần phải tu sửa gì hết. Ngày xưa mình có phiền não, mình sửa cho mình hết phiền não. Mình có vọng niệm, mình làm sao cho mình hết vọng niệm. Bây giờ vọng niệm với mình là một, có cần làm gì không ạ? Không, mình nói là không đợi tu sửa. Thì như vậy ngay nơi đây là thể hội được bản tâm, thể hội vào cái căn nhà của mình đó, được tự do, an lành. Vì cớ sao? Vì hợp cơ tùy chiếu, lặng lẽ tự dùng. Tức là hợp cơ, tức là hợp vào cái căn cơ, nó tự chiếu, tức là tùy nơi mỗi người đều có chiếu ra hết. Người thông minh, kẻ ngu độn cũng đều tự nó chiếu ra, mà không phải là người này có, người kia không có. À, lạ như vậy, ngồi nó tự chiếu. Quý vị ngồi đây nó cũng chiếu sáng ngời, sáng xuống, đúng không ạ? À, ngày thần tán sau khi mà đi học thiền và 3 năm về, cái chóp của thầy là làm thị giả, ham học thiền quá, đi học thiền 3 năm rồi mới về. Về cái ông thầy ông thấy thị giả cưng mình về, thầy mừng lắm, cho nhận cái chóp đó lại làm thị giả. Thị giả ngày xưa thì có vụ mà tắm cho ông thầy kỳ lưng, kỳ lưng. À, ngày xưa họ tắm đơn giản lắm, chứ không phải như giờ. À, kỳ lưng cho sư phụ, sư phụ cũng lớn tuổi rồi, ngồi kỳ lưng. Lúc mà dội nước trên lên lưng, ông xoa xoa cái lưng, ông dội vai ông thầy. Ông nói chánh điện đẹp mà Phật không lên. Là tới cái chánh điện này đẹp quá mà sao thấy Phật không lên. Cái ông thầy ông nghe vậy, ông thấy ngạc nhiên quá, cái ông quay lại ông dòm. Rồi có những chuyện cứ xảy ra bất bình thường vậy đó, ông biết tại sao mà chánh điện đẹp mà Phật không lên. Ông nói thôi đến cái giờ pháp thoại này con lên giảng đi, thầy ngồi dưới thầy nghe. Đây là trong cái sử lần đầu tiên mà có ông sư phụ ngồi dưới để cho đệ tử lên giảng. Ngày thần tán an lành, không chút sợ sệt, không chút ngại ngùng gì hết, lên pháp tòa dưới đại chúng đông đủ. Ngài tuyên bố linh quang tự chiếu, vượt khỏi căn trần, chẳng lìa vọng duyên, tức như như Phật, dỗ bàn cái đi xuống tòa. Giảng đơn giản vậy đó. Vậy mà ông thầy với ông giác ngộ. Ông nói ông tu mấy chục năm rồi, hôm nay ông mới giác ngộ từ đệ tử của mình. Ông vỗ tay, ông mừng quá chừng mừng luôn. Tức là từ vì lâu nay thì tu là cứ đối trên tượng, đối tướng mà mình tu. Quý vị cứ đối với phiền não để quý vị tu, đối với tham sân si để gán để mà lìa bỏ. Mà ít khi nào mà phát hiện ra là ông Phật của mình. Mình cứ nghĩ á, là ông Phật của mình bị bụi nó che, tức là bị phiền não nó che cái tâm Phật của mình, cho nên quý vị không thấy được cái ông Phật của mình. Cho nên chúng ta cứ ráng đi tìm Phật, ráng đi tìm Phật. Nhưng mà không ngờ ông Phật mình là chưa từng bị che. Mới nói là xưa nay gương bụi chữa từng lao, không cần phải lao bụi. Ngài, nếu mình lao bụi thì giống như ngài thần tú thời thời thường phất thức, tức là thời thời mình thường lau bụi. Nhưng mà lục tổ Huệ Năng nói làm sao? Bồ đề bổn vô thọ, minh cảnh diệt phi đài, bản lai vô nhất vật, hà sứ nhạ chừng ai. Xưa nay không bụi chỗ nào mà cần phải lao, đúng không ạ? Không một vật mà lao chỗ nào. Cho nên là cái người học Phật là mình tu, lâu nay mình chỉ ở trên cảnh, trên duyên mình tu, ít khi nào mình tu với ông Phật của mình đây đó, đúng không ạ? Mình cứ lo dọn dẹp bụi bặm bên ngoài mà không bao giờ mà tu với ông Phật này. Ông Phật này đâu? Linh quang tự chiếu, tức là ở nơi cái mình đây là nó tự phát ra, mắt phát ra, tai nó phát ra. Chánh điện là thế nè, chánh điện là cái thân này cũng dỗ dai rồi, tự phát ra, nó vượt khỏi căn và trần, tức là nó không hề lụy ở căn và trần, không có lìa cái vọng duyên, tức là không lìa ở nơi cái tham sân si phiền não của mình, không cần lìa, mà chỉ cần thấy cái phát ra của cái tâm của mình. Bởi vì cái sự phát đó, nếu mà quý vị không sáng, quý vị không có thấy được tham sân si và phiền não của mình đâu. Chỉ cần mình thấy được tham sân si phiền não, mình nhận ra cái sáng phát của mình không can hệ gì với tham sân si phiền não cả. Chỉ cần đèn mình sáng, không cần mình phải bỏ cái tối. Lạ như vậy. Bây giờ quý vị muốn bỏ cái tối, quý vị phải làm sao? Mở đèn thôi, đúng không ạ? Đèn cày cũng được, đèn dầu cũng được, đèn điện càng tốt, mở lên là cái tối nó tan. Cho nên là mình phải sống với cái sáng này. Ngay đây quý vị tự tâm mình phát ra đầy đủ hết, không thiếu gì hết, không có vọng, tham, sân, si và phiền não, không có. Quý vị ngồi đây đâu có, đúng không ạ? Thì cái phạm vi này quý vị duy trì hết cả cái hành trình của một ngày, cũng một phạm vi này không, không có phiền não. Không cần phải tìm một cái đối tượng nào đó để cho mình làm gì, tự nó sáng, gọi là linh quang tự sáng, tự chiếu. Mà phải tự chiếu nha, chứ không phải muốn chiếu. Tự chiếu là sao? Muốn chiếu là sao? Quý vị muốn chiếu là quý vị cứ soi, mắt mình phải nhìn cảnh, tai mình phải lắng nghe. Tự chiếu là sao? Là mắt mình tự thấy. Mắt mình tự thấy được quý vị, không cần quý vị phải muốn thấy đâu. Thường thường mình nói mình muốn thấy này, muốn thấy cái kia là đó là tham. Tôi muốn thấy này, tôi muốn nhìn cái kia, đó là tham hết. Tham mà cái thấy của mình không hài lòng là sân, đúng không ạ? Còn quý vị thấy tự nhiên là mới làm mắt mình thấy, chứ còn nói là mình thấy này thấy kia, được này được kia là toàn là thấy theo nghiệp hết. Tôi thích này thích kia, thích không thích gì hết á. Chỉ có thích ca là an toàn nhất, ông Phật là trong sáng nhất, không thích. Còn nghe, quý vị nói mình phải lắng nghe. Nếu quý vị nói lắng nghe là quý vị phải cần có đối tượng nghe rồi đó. Ví dụ như bây giờ mình lắng nghe cái bản nhạc, tức là đối tượng mình là cái bản nhạc. Bây giờ không cần quý vị lắng nghe, mà quý vị có điếc không à? Không điếc. Quý vị nói mình có muốn thấy không? Mình không cần muốn thấy mà mắt mình vẫn sáng rồi à. Đây gọi là tự chiếu à. Tự chiếu này là ông Phật, nó lạ như thế. Tâm mình nó an một cách nó lạ thường lắm. Tự chiếu thì bây giờ cái gì sao để tự chiếu? Rồi giờ nó, bây giờ mình làm sao cho nó tự chiếu là bắt đầu là quý vị muốn chiếu á. Nó tự chiếu là nó tự nhiên, gọi là linh quang tự chiếu. Thì nó không lìa cái vọng duyên này, không lìa căn và trần, mà tự nhiên á là nó được giác ngộ, an lành. Đây mới gọi là trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật. Đây là tông chỉ của nhà thiền. Mình tưởng là nó xa, nhưng mà thật ra tông chỉ của thiền tông nó lại là trước mắt mình. Quý vị học một câu này, học một pháp này, thấu triệt được bản tâm, thì dù cho tạo tội như núi cả, chẳng nhọc diệu pháp vài ba hà. Dù cho tạo nghiệp vô cùng, một cái câu này quý vị giác ngộ được bản tâm, phá hết tất cả nghiệp của mình. Đây là cái điều lẽ thật. Quý vị cứ thắc mắc tại sao U Quật Ma La giết cả ngàn người, tại sao không đọa vào cảnh giới địa ngục? Tại sao giết cả ngàn người mà vẫn giác ngộ như thế? Cho nên là mới thấy Phật Pháp là nó rộng lớn vô cùng, chuyên chở được hết tất cả nghiệp tội của chúng ta, chuyển được hết nghiệp thức của chúng ta từ cái bờ mê này, trải qua một cái bãi biển lớn sanh tử, đưa đến bờ vực Niết Bàn mà vẫn được tự do tự tại. Cái tâm này là năng lực lớn như thế. Mới nói là cái tâm này tức là cái thuyền Bát Nhã. Mà thuyền Bát Nhã là sao à? Thuyền Bát Nhã rỗng không. Tâm này phải là tâm không. Quý vị coi Tây Du Ký mà đến cái lúc mà nó gần qua bên Lôi Âm Tự rồi đó, đi đến cái bờ sông đó, cái dòng sông đó. Bờ sông thì đi có một cái cây cầu, không có Tây Vịnh, Tam Tạng không muốn đi, không dám đi. Đang ở lúc mà lỡ ngớ tự nhiên có chiếc thuyền, ông thuyền trèo xuống, trèo tới, mừng quá. Tam Tạng nói: con ơi, Ngộ Không dưới có thuyền rồi con. Mừng lắm, ông chạy xuống thấy chiếc thuyền không dám xuống. Biết sao không? Thuyền không đáy, xuống chìm sao. Ngộ Không mới nói đó: sư phụ, thuyền không đáy mới có thể đưa mình qua bên cõi Phật được. Câu nói ngây thơ thôi, trong sáng. Chính thuyền không đáy mới đưa mình được, còn thuyền của mình có đáy, cho nên nó chìm hết trơn à. Thuyền không đáy không chìm. Quý vị á, là cái gì cũng có ta có mình, cho nên bị cái cuộc đời này nhận chìm mình, mình quá chừng là đau khổ, bởi vì cái gì mình cũng chứa hết, đúng không ạ? Nhiều khi mình chứa của mình rồi, có khi mình rảnh mình còn chứa của người ta nữa, đúng không ạ? Cái phiền não của mình đó, mình thấy dư rồi á, mình thấy mình cũng là thấy là nó là quải gánh rồi đó, nhưng mà cứ đi lượm lặt phiền não của người ta vô. Cái quý vị rảnh á, ngồi hỏi người ta: bà sao rồi, chuyện bà sao rồi, để mình gánh thêm. Cho nên gánh, cho nên là cái mình, cho nên quý vị thấy mình càng lớn tuổi mình cứ đi niễn á, đuối sức á, không khỏe được là mình đi niễn. Mình gánh quá nhiều rồi, mà quý vị thấy rồi, cái chuyện mình quý vị gánh là thê thảm rồi, gánh luôn chuyện thiên hạ, rồi bây giờ gánh luôn chuyện thế giới nữa. Cho nên đó là thầy, nhiều khi mình thấy có những cái chuyện mà Đức Phật vạch rõ lắm con đường của cái người tu sĩ đi đúng theo chánh đạo, việc thế gian để ngoài thế gian, việc đời để ngoài việc đời, họ tự xử, mình tu hành phải giác ngộ giải thoát. Chứ không thể nào mang hình bóng tu sĩ mà lại mang quá nhiều từ chính trị thế giới đủ thứ hết trơn, thì như vậy mất đi cái nét của đạo Phật. Kể cả người cư sĩ cũng vậy, mình là người Phật tử thì mình phải nhẹ gánh thuyền không đáy. Mà cái thuyền không đáy này đó là muốn nói lên là cái tâm không đáy, tức là cái tâm không, cái gì đến với mình nó đều tụt lút hết, không chứa cái gì hết, tức là mình không có một cái tâm nào để mà chứa đựng nó, gọi là không tâm. Chứ không phải có cái tâm mà nó bị lủng cái lỗ, không có cái tâm luôn. Không phải là còn có cái vách thuyền rồi nó ở dưới nó không đáy. Mà thưa quý vị, đã là không đáy thì vách thuyền cần làm gì? Nói đến không đáy tức là không tâm, là vô tâm. Không tâm, không có một cái gọi là đối với pháp trần, không có một cái gọi là đối với cảnh duyên. Thì như vậy duyên gì nó đến mình cũng lướt qua được hết. Đừng bao giờ mình đợi là cảnh duyên không có để mình lướt qua, mà phải làm sao tâm mình không có thì mình mới tự lướt qua cuộc đời này một cách rất là nhẹ nhàng. Bởi vì người ta nói, Lão Tử nói sống như nước, sống như nước vậy. Còn thế gian hay nói ở bầu thì tròn, ở ấm thì dài. Cá ca dao tục ngữ họ hay nói như vậy. Mà muốn được như vậy, tâm mình phải như nước, đúng không? Có thể biến tướng hết tất cả, hiện ở góc độ nào cũng biến tướng được, bởi vì nó không có xương. Cho nên mới có cái câu pháp thoại từ nơi Mã Tổ. Ông Bàng Long Quẩn hỏi: tại sao nước không gân xương hay thắng thiền muôn học? Mà Tổ nói: tôi thấy không có nước cũng không có thiền luôn. Tức là cái tâm thoát ly như vậy. Nó là nước đâu có gân xương gì đâu mà thắng được hết tất cả muôn duyên muôn cảnh. Muốn nói là cái tâm này nó không có hiện tượng mà thắng được muôn duyên. Nhưng mà Mã Tổ nói siêu hơn là Ngài không còn thấy nước cũng không còn thấy thuyền. Là tuy là tâm không gân xương này, vô tâm này, nhưng mà không có tướng của tự tâm. Không nói là tôi có một cái tâm mà nó không tướng, mà cái tâm này vĩnh viễn là không có tướng. Thì như vậy đó mới bao trùm được hết vạn duyên vạn pháp, mới được tự do tự tại. Đặc biệt là như vậy. Tột chỗ dùng kia, chọn không không thể được. Bảo là diệu dụng, chính là bản tâm cần yếu hộ trì, chớ nên dễ ngươi. Tức là tất cả diệu dụng bên ngoài, tất cả hình tướng bên ngoài đều là tướng của tự tâm hết. Cho nên đó là Ngài Thiền Lão Thiền Sư mới nói: trúc biết hoa vàng đâu cảnh khác, trăng trong mây bạc lộ toàn chân. Trúc biết là cái trúc, biết là trúc xanh đó quý vị. Hoa vàng trước mắt, không có cảnh khác. Trăng trong, mây trắng gọi là mây bạc. Lộ toàn chân tức là xum la vạn tượng trước mặt của mình đều là toàn chân hết. Bởi vì lúc Thiền Lão Thiền Sư Ngài ngồi trong cái thất của Ngài đẹp lắm, ở ngoài có những cái khóm trúc, ở ngoài có những cái khóm hoa vàng, vào cái buổi mà trăng sáng và mây bạc, tức là cái bối cảnh là Ngài ngồi vào ban đêm. Có người hỏi đạo: thế nào là đạo? Ngài nói: trúc biết hoa vàng, trăng trong, mây bạc, toàn trưng bày cái tâm của mình. Muốn nói lên tất cả cảnh duyên bên ngoài đều là tướng của tự tâm. Nếu mà đã là tướng của tự tâm, quý vị còn có chia ra là tâm mình là ở đây, rồi tôi nhìn cái cảnh này, tôi nhìn cái cảnh kia, không có cái sự so sánh. Đây mới gọi là tâm bình đẳng với chúng sanh, không có một chút suy tư, so sánh hay đo lường gì cả. Vì sao? Bởi vì tất cả các pháp đều là tướng của tự tâm. Đây gọi là tâm thiền. Học thiền nó khỏe vậy đó. Quý vị ngồi học, quý vị thấy buông ngay tại chỗ, thấy nó khỏe, không có gì hết. Khỏe ra, khỏi cần nhớ, khỏi cần nghĩ gì hết, mà thể hội được cái tâm này là quý vị an lành, tự do, tự tại. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.